Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một thính giả tên là Năm ở Australia có trình bày vấn đề về sức khỏe như sau.
Tôi ở Bình Phước, Tây Úc. Tôi ngày 15 tháng 10 năm 2008 thì tôi có được bệnh viện nó mổ được cái prostate đó chị. Rồi cái tuyến tiền liệt đó, thì trong vòng hơn một năm đầu tôi vẫn nước tiểu nó phải rỉ xuống thẳng luôn, mình phải mang cái bịch cao su. Rồi xong cái khoảng hơn một năm sau thì nó bớt lần lần, nhưng mà tới nay đó là tức là hơn 2 năm rưỡi rồi mà tôi với nó vẫn còn phải leaking hoài, cho nên bây giờ hàng ngày tôi vẫn phải thay tả như nít vậy đó. Mà vô bệnh viện nó khám hoài nhưng mà nó vẫn cho ống vô nó thông, trong đó nó coi cái đường tiểu thì nó nói vẫn tốt, nhưng mà có cái không biết làm sao, không có cho uống thuốc. Thành ra muốn xin bác sĩ, hỏi bác sĩ bên đó giờ có cách gì, có thuốc gì để mà uống cho nó ngưng cái leaking không.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của ông Năm ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp mất kiểm soát tiểu tiện sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt. Bệnh nhân đàn ông 68 tuổi từng được mổ cắt bỏ tuyến tiền liệt và hỏi về những cái phương pháp trị chứng nước tiểu bị do rỉ và bệnh nhân đi tiểu không có kiềm chế được. Thì trước hết chúng ta nói sơ về cái tuyến tiền liệt, tiếng Anh gọi là prostate. Thì tuyến tiền liệt là một cái tuyến ngoại tiết của bộ phận sinh dục phái nam. Tuy nhiên gần đây người ta cũng đặt tên lại cho một số tuyến tương tự ở phái nữ và người ta gọi là cái tuyến tiền liệt nữ. Thì ở phái nam, cái tuyến này nằm ở phía dưới và cũng có thể là nói là nó nằm ngay trước ngọ nước tiểu đi ra của cái bàng quang. Cái bàng quang có nghĩa là cái bọng đái, tiếng Anh gọi là bladder. Và từ đó, cái tên khoa học của nó là cái prostate, thì cái nghĩa phân tích ra có nghĩa là cái bộ phận nó đứng phía trước cửa của cái bọng đái. Và cái từ tiếng Việt Nam chúng ta gọi là tiền liệt cũng có nghĩa theo cái nghĩa đó là nó đứng phía trước. Thì trước đây chúng ta còn gọi là cái tuyến nhiếp hồ tuyến. Tôi nói điểm này để cho những cái người quen về cái từ khoa học ở trước đây. Và cái tuyến này nó tiết vào cái tinh dịch của cái người đàn ông, một số thành phần giúp nuôi dưỡng các tinh trùng. Thì cái tuyến tiền liệt nó bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái ống dẫn nước tiểu thoát ra từ cái bọng đái, từ cái bàng quang, lúc người ta đi tiểu đi ra ngoài. Và nếu cái tuyến này lớn quá, hoặc là nó có ung bướu, thì tuyến có thể bóp nghẹn đường đi ra của nước tiểu và làm cho khó tiểu hoặc là bí tiểu, là tất nhiên là tiểu không được. Thì sau khi giải phẫu cắt bỏ tuyến tiền liệt, tiếng Anh gọi cái thủ thuật này là prostatectomy, thì có đến 65% là bệnh nhân không ít thì nhiều mất cái kiểm soát đường tiểu, có nghĩa là họ đến tiểu không có được và không có đi tiểu theo giờ giấc ý muốn của mình. Và hai nguyên nhân chính của sự mất kiểm soát này, và một số trường hợp thì bệnh nhân bị cả hai nguyên nhân luôn, thì bác sĩ niệu khoa người ta sẽ nghiên cứu cái cơ chế các cái đồng học, cái dynamics ở trong cái đường tiểu của bệnh nhân và để xác định được nguyên nhân. Những cái nghiên cứu này gọi là urodynamics, tất nhiên là có thể tạm dịch lên niệu đồng học, tất nhiên là nghiên cứu về cái đồng học của cái nước tiểu. Trong cái trường hợp thứ nhất thì cái bàng quang bản chất nó là một cái loại cơ, là một cái bắp thịt, nó co thắt quá nhiều và quá nhạy cảm và tạo áp suất cao trong bọng đái và thúc giục đẩy nước tiểu ra quá sớm. Trong trường hợp thứ nhì thì cái cơ vòng, tiếng Anh gọi là sphincter, urinary sphincter, nó bao quanh cái cổ của cái bọng đái. Cái cơ vòng này nó bị hư hại trong khi người ta giải phẫu, trong khi làm phẫu thuật và không còn giữ nổi nước tiểu lúc mà áp suất ở trong bàng quang dâng lên cao. Ví dụ như lúc là bệnh nhân ho, lúc bệnh nhân rặn, lúc cười lớn hoặc là làm việc nặng. Và nếu nguyên nhân chính là cái bàng quang, cái bọng đái nó co thắt quá nhiều, thì trong trường hợp đó bác sĩ có thể, trong trường hợp thứ nhất là dùng thuốc làm cho cái bàng quang nó thư giãn bớt, tiếng Anh gọi là relax, thì tạm dịch là thư giãn. thì thuốc thường dùng tên là Ditropan, viết là Ditropanxl, hoặc là cái thuốc khác tên là Detrol, viết là Detrol với thêm chữ LA, là những cái thuốc bào chế đặc biệt chỉ cần uống một lần một ngày. Vì những cái thuốc này nó chống lại cái hệ thần kinh đối giao cảm, thì nên có thể nó gây khô miệng, gây bón, gây mờ mắt. Và đặc biệt là những cái người bệnh, nhất là những cái người già bị cái bệnh cườm nước có nghĩa là glaucoma, áp suất ở trong mắt của họ đang bị dâng cao lên tới cái mức bất bình thường. Thì những cái người bị glaucoma, những cái bị người bị cườm nước đó không nên dùng những cái loại thuốc này. Ngoài ra cũng có một cái loại thuốc khác tên là Oxytrol, viết là Oxytrol, patch viết là PATCH. Patch có nghĩa là một cái loại thuốc dán trên da. Nó cũng có tác dụng tương tự, cái thuốc nó được hấp thụ qua da, nó đi vào máu và nó kiểm soát cái bàng quang. Mỗi tuần phải thay 2 lần, và cái thuốc dán này so với thuốc uống thì nó ít phản ứng phụ hơn. Một cái phương pháp thứ hai là người ta gọi là một cái bladder pacemaker, gọi là một cái máy mà nó điện tử, nó kiểm soát cái nhịp điệu của cái bàng quang. Tên cái hiệu, nhãn hiệu của nó thường thường là InterStim, viết là InterStim. Thì cái máy này nó chạy bằng pin và nó được gắn ở dưới da của cái mông. Và cái máy nó gửi một cái dòng điện vào cái dây thần kinh điều khiển cái bàng quang, điều khiển cái bọng đái. Và do đó nó kích thích cái bàng quang và làm cho cái bàng quang nó thư giãn hơn. Bây giờ đến trường hợp, những cái trường hợp mà nguyên nhân là ở cái cơ vòng nó kiểm soát cái cổ của cái bàng quang nó bị tổn thương. Thì trong cái trường hợp này, bác sĩ Niều Khoa có thể dùng, thứ nhất là một cái cơ vòng nhân tạo, tiếng Anh gọi là artificial urinary sphincter. Cái cơ vòng nhân tạo này được gắn vào bọc chung quanh cái niệu đạo của bệnh nhân. Và nếu muốn đi tiểu thì người bệnh nhân họ điều khiển cái vòng nhân tạo này, cái cơ vòng nhân tạo này bằng cách bóp một cái bơm để ở trong cái bộ phận sinh dục của cái người đó. Và cái bơm này nó sẽ làm cho cái cơ vòng nhân tạo này nó mở ra. Cái thủ thuật thứ nhì mà bác sĩ Niều Khoa có thể dùng, tiếng Anh gọi là male sling procedure. Tuy nhiên là người bác sĩ người ta lấy một cái dải làm bằng bô kết của lấy ở xác chết. Và người ta gắn từ phía bên phải qua trái hoặc là bên này qua bên kia. Và là cái dải đó nó đè lên phía dưới của cái niệu đạo bệnh nhân và kiểm soát được cái áp suất ở trong đó. Và cái dải đó nó được gắn vào hai bên xương chậu của bệnh nhân bằng một số đinh. Thì nói về dùng những cái phương pháp dạng gì hơn, thì gần đây một công bố trong tạp chí y khoa JAMA của Hội Y khoa Hoa Kỳ có tường trình về kết quả khả quan của những cái phương pháp dự trị liệu tập tính. Tức nghĩa là người ta thay đổi cái tập tính của cái người bệnh, tiếng Anh gọi là behavioral therapy. Thì trong cái phương pháp này được công bố thì người ta làm trong vòng 8 tuần lễ và người ta thử trên 208 người đàn ông bị cái chứng mất kiểm soát tiểu tiện sau khi giải phẫu để cắt bỏ cái tuyến tiền liệt. Bệnh nhân được dạy cách tập các cái bắp cơ ở sàn xương chậu. Xin nói ở đây là những cái bắp cơ ở sàn xương chậu, để cho nó dễ hiểu thì chúng ta có thể tưởng tượng cái vùng xương chậu giống như là một cái giỏ đan bằng tre. Thì những cái sợi mà nó nằm ở dưới đáy cái giỏ đó, nó chịu đựng cái sức nặng từ trên xuống dưới, thì đó là những cái bắp cơ ở cái sàn xương chậu. Ngoài ra bệnh nhân cũng được tập nín tiểu, giữ cho nước tiểu nó chặn lại để mà tập những cái cơ vòng kiểm soát cái dòng nước tiểu. Bệnh nhân không được uống cà phê và có lẽ cũng không uống nước trà, và phân phối cái phần nước uống của mình thành nhiều phần nhỏ trong ngày, để cho nước tiểu có thể được tạo ra điều hòa trong ngày và không có lúc nào uống nhiều quá. Sau 8 tuần tập luyện và ngay cả lúc theo dõi bệnh nhân sau 1 năm thì kết quả cho thấy những cái lần xón tiểu giảm đi chừng 50%. Có nghĩa là ví dụ như hồi trước người bệnh nhân họ đi xón chừng 4-5 lần một ngày thì bây giờ họ chỉ còn chừng 2 lần thôi. Nhân tiện chúng ta cho đây một số chi tiết về cái vấn đề tập cơ sàn của cái xương chậu. Đây là chúng ta đã giải thích ở trên là những cái cơ được vận dụng là nhíu lại lúc cái người bệnh cố nín tiểu và nín trung tiện, và không có nên nhầm lẫn những cái cơ này với những cái cơ trên bụng và cơ ở mông. Và có thể tập ở tư thế nào cũng được, có thể nằm, ngồi hay là trong làm việc cũng có thể tập được. Thì có người ta khuyên nên dùng có hai cái động tác khác nhau. Trong một cái động tác thì người bệnh cố co thật nhanh những cái cơ đó, gọi là quick contraction. Và trong một cái loại khác thì co chậm, có nghĩa là co, giữ cho các cái bắp cơ đó co lại từ từ và giữ co như vậy trong vòng 10 giây đồng hồ, gọi là slow contraction. Thì người ta khuyên chừng lúc bắt đầu mình cho cái cơ nó co nhanh 10 lần và làm như vậy trong 3 lần liên tiếp, 3 cái set. Và 10 cái lần co chậm và làm trong 3 cái bộ, 3 cái set làm như vậy, 2 lần một ngày. Và sau đó lần lần thì người ta tăng tên 15 lần co nhanh, 15 lần co chậm, làm như vậy trong 3 set mỗi thứ và làm 3 lần một ngày. Có nghĩa là càng ngày thì làm nhiều hơn để tập các cái cơ ở dưới kia sàn của xương chậu. Tóm lại, bệnh nhân có thể tham khảo với bác sĩ để tìm hiểu thêm về những cái biện pháp phẫu thuật nếu có thể làm được. Và nhất là về những cái biện pháp đơn giản có thể giúp ích ít nhiều. Nhất là cái vấn đề tập luyện các bắp cơ sàn xương chậu và về những cái thuốc làm thư giãn cơ bàng quang nếu bác sĩ thấy có thể có ích trong trường hợp của bệnh nhân. Chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.